Anh Matt đang chạy bộ như mọi ngày và anh sắp chạm đến mốc 5 cây số. Nhưng hôm nay, anh sẽ có thêm một điểm để ghé qua trên đường chạy. Đó là đại lý của Western Union. Đó là bởi vì anh ấy đã rất vui mừng khi nghe được tin mới. Bạn có thể gửi tiền đến hơn 200 quốc gia và lãnh thổ trên toàn thế giới với lệ phí chỉ từ 2 đô 90 cent. Hãy nhanh chân lên Matt.
Hãy ghé thăm đại lý Western Union gần nhất của bạn ngay ngày hôm nay. Dịch vụ này được cung cấp bởi Western Union.
FX gains apply.
Chẳng hạn như là ở Việt Nam thường dùng chữ sự cố, thì đáng lẽ ra có thể nói một cách dễ dàng, chẳng hạn như là chiếc xe tôi bị sự cố thì nói xe tôi bị hỏng thôi, phải không ạ?
Đúng rồi.
Dạ. Kế hoạch của tôi gặp sự cố thì gặp nó là trở ngại. Vâng, mình có nhiều tiếng, nhưng mà thưa anh, tiếng sự cố này tiếng từ Trung Quốc hay thế nào? Nó có nghĩa như thế nào? Thưa anh, giải thích ạ. Dạ.
Vâng, thì tôi nghĩ là một số vấn đề là việc lúc mà xài tiếng Việt thường thường là dùng từ Hán Việt nhiều anh nè. Ngay cả cái từ Hán Việt cái thời năm 1955 đến 1975, 20 năm mà có Việt Nam Cộng Hòa và Việt Nam Dân Chủ ở ngoài Bắc so với Việt Nam Cộng Hòa miền Nam thì nó đã khác. Cái ngôn ngữ nó bắt đầu nó đã tách ra rồi, nó khác rồi. Thành ra có những cái từ mà dịch ra lấy ngay từ tiếng Trung Hoa hay tiếng Trung, người ta thường gọi là tiếng Trung bây giờ đó. Tôi cũng hơi nhiều khi băn khoăn không biết là có nên xài không. Thầy mới nghe nó có vẻ nó đình đám quá anh thấy không? Nó sự cố chẳng hạn hay là có những cái từ Hán Việt mà mình cũng nên giới hạn. Đúng hơn là người Nhật, người Hàn người ta cũng để ý cái vấn đề này. Người Nhật người ta giới hạn cái từ Hán Việt có chừng khoảng 2.000 chữ thôi, chứ không có nên xài nhiều. Việt Nam mình không có giới hạn điều đó. Ai xài, càng xài từ Hán Việt nhiều hình như là càng chứng tỏ mình thông minh, học rộng nhiều hơn người khác anh à. Nó khổ như vậy.
Thưa anh, cái nghịch lý là chỗ này. Tại sao lại nói tiếng Trung mà lại nói là người gốc Hoa? Tại sao lại không dùng một tiếng hạn như là trước giờ mình nói tiếng Hoa thôi?
À, đúng rồi.
Hoặc là bây giờ lại nói là tiếng Trung. Lý do làm sao mà lại dùng chữ đó hơn ha? Có chấp nhận được hay không?
Vâng, thì tôi hình như là người Việt Nam mình thích nói nó tắt. Tức là mình nói nó tắt, nó nhún lại, nó gọi là nó tắt lại đó. Thành ra cái nhiều khi tắt nó trở thành rất là khó hiểu đối với những người mà xa mình không có xài tiếng Việt, thường dùng như là thế hệ của mình đó anh, bắt như là máu khủng rồi Trung. Tôi rất là khó chịu với cái khi nói tiếng Trung. Là thực tế nói tiếng Trung Hoa hay tiếng Trung Quốc thì tôi hiểu, còn nói tiếng Trung rồi tôi nghĩ lại là miền Trung, nói tiếng Huế, tiếng Quảng, tiếng anh biết không, tôi rất là khó chịu về khi nghe cái chữ nói tiếng Trung. Tại vì tiếng Trung là tiếng Trung nào, Trung Quốc, Trung Hoa hay là miền Trung, miền Việt Nam mình nói tiếng Trung, tiếng Nam, tiếng Bắc. Anh nhớ cái Trung Kỳ, Nam Kỳ, Bắc Kỳ không? Thành ra cá nhân tôi đó rất là khó hiểu cái vấn đề đó. Vấn đề nói tắt, khủng, máu, Trung.
Đó là những giới trẻ họ dùng những cái tiếng mà có thể nói rằng có vẻ như mới thôi. Chẳng hạn như là thưa anh, nếu mà anh nghe nói là cute thì anh có lẽ anh không hiểu là chữ cute là do chứ đâu. Nhưng mà nó là cute, cute tức là dễ thương, tiếng Anh là C-U-T-E đó. Dạ.
Đúng thì, rồi, dạ, dạ.
Thì nó cứ nói là cute rồi nữa ra mình chẳng hiểu cute là cái gì.
Rất dạ. Là có vẻ như là nó chơi chán đi.
Dạ vâng, chẳng hạn như là những cách phát âm mà những cách nói mà chẳng hạn như dùng nhiều tiếng Hán Việt như là tham gia giao thông, thấy không? Thì nói thì tôi hoặc là tôi lái xe, hoặc là tôi lái xe hơi, lái xe cần gì phải nói là chuyện mà tham gia giao thông, nghe đình đám quá nè, nghe đúng, lớn chuyện quá.
Là, nhưng mà cái vấn đề mà dùng danh từ mà dùng từ Hán Việt một cách là hổ lố, một cách lộn xộn như vậy không phải là chỉ xảy ra trong tầng lớp của đại chúng đó nha. Ngay cả tầng lớp rất là trí thức ở Việt Nam, thí dụ tôi cho một thí dụ như chữ thập kỷ nha. Thập kỷ, tôi rất là đặc biệt chú ý tới vấn đề thập kỷ, tại vì rõ ràng là tôi sinh ra ở miền Nam Việt Nam và tôi chứng kiến những đọc báo rất nhiều, và tôi sinh ra và sinh trưởng ở miền Nam Việt Nam và tôi đi qua Úc, thành ra tôi hoàn toàn không có một khái niệm, không có cái kinh nghiệm nào về cái ngôn ngữ miền Bắc, ngoại trừ tôi đọc sách hay là tôi tìm hiểu những tài liệu. Thì tôi thấy rõ ràng ở miền Bắc người ta dùng chữ thập kỷ để chỉ 10 năm đó, miền Nam mình dùng thập niên. Đây là một sự khác biệt mà tôi thấy chữ thập niên rất là chính xác. Và cái chữ thập kỷ tôi không hiểu tại sao mà tầng lớp rất nhiều người xài chữ thập kỷ rất là trí thức ở ngoài Bắc mà người ta không hiểu chữ kỷ. Cái chữ kỷ có thể là 10 năm, là nhất kỷ là 10 năm, kỷ có thể 12 năm, mà kỷ có thể 30 năm. Nhưng mà kỷ rõ ràng là nói là không thể nào thập kỷ là 10 năm được, thập kỷ có thể là 120 năm. Thành ra đây là một sự dùng sai, mà ngay cả mà tôi không hiểu tại sao mà bây giờ tất cả hầu như là ai cũng xài chữ thập kỷ. Mà đôi lúc tôi nghe trên SBS một số biên tập viên cũng dùng chữ thập kỷ, có lẽ là tại vì dùng tài liệu ở ngoài Bắc, thành ra ở Việt Nam bây giờ. Thành ra tôi thấy có những cái điểm mà mình phải để ý nó khác như vậy.
Dạ vâng, thưa anh, cái chữ này niên, thập kỷ mình đã bàn trước đây rồi, và nghe nói rằng Viện Ngôn ngữ tại Hà Nội cũng chấp nhận rằng dùng chữ thập niên chứ không dùng chữ thập kỷ nữa, bởi vì thập kỷ nó không có chính xác. Và hai đúng nữa rồi, là thập kỷ là lại được giảng dạy trong các chương trình từ trung học đến đại học tại Việt Nam, thành nữ ra những sinh viên đã quen như vậy rồi, thành nữ hay dùng chữ thập kỷ. Vâng, nhưng mà thưa anh, bàn về vấn đề Hán Việt thì dường như là có một cái sự không có tôn trọng với nhau. Hạn như là thưa anh, những từ hồi trước trong thời kỳ chiến tranh thì nói là phi công anh hùng của ta, còn nói là giặc lái của Mỹ, vân vân. Chính những chữ đó, chữ Hán Việt lại tôn vinh lên. Hạn như anh nghe nói ở Trung Quốc thì có Đại Sảnh Đường Nhân Dân, rồi ở Nga thì Cung Thiếu Nhi, rồi Điện Cẩm Linh, vân vân. Trong khi đó, ở Mỹ, vốn là hồi xưa những từ đã sử dụng để mà là chỉ trích là Nhà Trắng, rồi hai nữa là Lầu Năm Góc, thì nó có vẻ như là nghĩa là thưa anh, nó nói quỵt tẹt bằng
nghĩa là
có câu nói là chữ cha bằng hơn là mách qué đó nữ đó. Nói mách qué kiểu đó, kiểu Nhà Trắng thì thay vì dùng cái Bạch Cung hay là Tòa Bạch Ốc. Bởi vì Mỹ với Việt Nam đã quan hệ ngoại giao từ năm 1995 rồi, và dùng Ngũ Giác Đài hơn là Lầu Năm Góc. Lầu Năm Góc là cái gì? Lầu đâu phải là Lầu Năm Góc đâu, nó có, không phải lầu mà mình nghe nói, mà thường thường nó có tới mấy tầng lận, 5 tầng lận, anh thấy không? Đúng ra, nếu mà mình dùng trân trọng hơn thì nên đối xử với lại các nước xã hội chủ nghĩa, với các nước tư bản nên dùng giống nhau chứ.
Vâng, cái lúc mà thực tế thì nó cũng tùy theo tùy thời kỳ nữa. Ngay sau khi 30 tháng 4 năm 1975 thì có một thời gian cái ảnh hưởng chống Mỹ nó đã lên tới cực độ, mà cái bên chiến thắng trong ngoặc kép nhá, trong bên chiến thắng nó đang gọi là còn đang trong đà chiến thắng. Thành ra đội máy bay lên thẳng, anh nhớ không? Đó, máy bay lên thẳng, nhưng mà bây giờ có ai dùng máy bay lên thẳng nữa đâu.
Dạ vâng.
Nó lại trở lại con đường như là anh nói, là trực thăng nghe nó nhã nhặn hơn.
Dạ vâng. Đúng không? Thì những phát thanh viên của Đài Tiếng Nói Hà Nội cũng đã dùng những chữ hạn như là trực thăng hay là hàng không bố hạm. Tỉnh thoảng thì dùng tàu sân bay, chứ không nói là tàu chở máy bay như hồi xưa nghe rất là ngô nghê. Dạ vâng.
Vâng. Tôi có một điểm mà tôi quên hồi nãy tôi nhắc, là lúc mà cái vấn đề mà tiếng Việt cách đây 400 năm á, anh nhắc tới chữ Hoa, người Hoa chẳng hạn, thì có lẽ là nó do chữ Hoa Hạ đó. Hoa Hạ tức là hồi xưa người Trung Quốc người ta coi, hay là người ta gọi là cái từ Hoa này là cái từ cổ của tiếng Hán, cổ là chỉ người Trung Quốc á nè. Nhưng mà cách đây 400 năm á, tôi có tìm thấy là khi mà anh gọi người nào là con Hoa, anh biết con Hoa là sao? Con Hoa hay là cái Hoa? Tại hồi xưa cái là con đó, thì con Hoa là con đĩ đó.
Wow.
Thành ra anh cái chữ Hoa này, con Hoa đó là con đĩ, hay là Hoa Nương đó. Hoa Nương đó là gọi tên cho nó vẻ lịch sự, tức là người làm con đĩ đó. Đó, con Hoa. Tôi nhắc lại đây là ít người nào biết lắm. Tại người nào có học mà có đọc cái sách của tôi, viết bài tôi viết, thì mới là biết là con Hoa là con đĩ đó nha. Coi chừng cái tiếng nó thay đổi nhiều lắm.
Dạ vâng. Sang một câu khác là thưa anh, người Việt hải ngoại thì cố gắng duy trì tiếng Việt được xem là thuần túy và hoàn hảo, thì liệu rằng vài thế hệ nữa thì có thể duy trì được hay không anh? Theo anh thế nào?
Vâng, thì tôi cái đây cũng là một cái vấn đề cũng không dễ, mà tôi nghĩ là vấn đề mà duy trì tiếng Việt ở hải ngoại thì miễn là làm sao mình có thể mình liên lạc với người Việt, với người Việt nói tiếng Việt ai cũng hiểu là tốt. Còn nói mà cho nó có tính cách nhã nhặn hay là có chính xác hay là văn chương hay là đạt tới một cái trình độ nào đó, một cái sự trong sáng, cái mức trong sáng nào đó trong tiếng Việt, thì tôi nghĩ mình cần phải suy nghĩ nhiều, rất nhiều về vấn đề này. Nhưng mà có lẽ là với cái sự liên lạc người trong nước và người ngoài nước liên lạc thường xuyên với nhau, thì có lẽ nó từ từ nó cũng quân bằng đi. Tức là tôi nghĩ là những cái gì mà nó quá lố lăng hay là quá khác biệt, quá trơ trẽn, thì có lẽ là từ từ nó cũng phải sa thải. Người này nói, người kia nói thì nó từ từ nó cũng phải sa thải. Thì hy vọng là cái trong tương lai của tiếng Việt, nếu mình chú trọng và mình nghiên cứu thêm, viết nhiều bài sẵn, viết văn, viết sách, tổ chức những lớp học Việt Nam tiếng Việt ở ngoại quốc, thì tôi nghĩ là tương lai của tiếng Việt ở nước ngoài có lẽ không đến nỗi như là u ám như mình nghĩ à nè.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Toàn là những câu hỏi khó cho anh. Và câu rất, hỏi rất khó cái gì? Một câu hỏi khó sau cùng là, thưa anh nghĩ tương lai tiếng Việt sẽ như thế nào thưa anh? Tương lai tiếng Việt trong và ngoài nước thì sẽ tiến triển đến đâu? Dạ.
Vâng, cái một câu hỏi này cũng là cực kỳ khó. Tôi có thể tôi tìm hiểu tiếng Việt cách đây 400 năm, nhưng mà nếu mà nói tiếng Việt sau 400 năm nữa thì nó như thế nào? Thì đây là một cái câu hỏi rất là khó, khó mà trả lời, tại vì nhưng mà mình có thể mình đoán một cách là có tài liệu thì hay là có nghiêm túc một tí, thì tôi nghĩ là trong vòng 50 năm thì có lẽ không đổi gì nhiều lắm. Nhưng mà trong vòng 100 năm nữa hay là 200 năm nữa thì tôi nghĩ là với cái ảnh hưởng của Internet, với những cái tài liệu được in ra, viết ra, cái chữ in ra tiêu chuẩn, càng nhiều cái tài liệu in ra để người ta viết xuống, thì nó đóng khung lại cũng như là nó làm giảm đi cái sự thay đổi nhiều, tại vì mình phải dùng cái chữ nó nhiều thay vì lời nói không, mà không có cái gì mình ghi lại thì nó dễ thay đổi hơn là những cái tài liệu viết. Thì tôi nghĩ là với cái tài liệu viết và những cái vấn đề mà chuyên khoa và thông tin cái Internet, thì nó làm cái tiếng Việt trong nước và tiếng Việt ngoài nước không đến nỗi xa cách như là hồi xưa nếu không có Internet hay là mạng lưới toàn cầu. Và do đó tôi nghĩ là tiếng Việt mình có lẽ trong tương lai, thí dụ như là trong 400 năm nữa đi, thì nó sẽ có một số cái thuật ngữ mà giờ này mình không nghĩ ra được, thí dụ như là COVID-19, COVID-21, những cái vaccine mới, những cái tiến bộ về khoa học và kỹ thuật mà hiện thời mình vẫn còn đang nghiên cứu mà chưa khám phá ra một cách chính xác, thì tới lúc đó mình sẽ có một số từ, tôi nghĩ cũng không khác gì tiếng Việt bây giờ, nhưng nó sẽ có một số từ thuật ngữ về khoa học và kỹ thuật mà giờ này mình đọc lúc đó thì mình sẽ không hiểu là cái gì cả.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự thì thực sự những cái chuyện này cho thấy rằng nghiên cứu về ngôn ngữ trong quá khứ có lẽ dễ dàng hơn là nói về tương lai, phải không anh?
Vâng, chính xác. Vâng. Tại vì cái gì nó đã xảy ra mà có tài liệu thì nó dễ mà mình tra cứu hơn là mình phải suy đoán ra cái chuyện gì sẽ xảy ra và nó xảy ra như thế nào. Mà vâng. Cái mức chính xác của mình nó tới đâu rất là nguy hiểm.
Dạ không, dĩ nhiên là cái chuyện này là ý kiến riêng của mỗi người, chứ không phải là mình áp đặt cho ai. Dạ vâng. Cảm ơn anh Nguyễn Công Thông rất nhiều đã đến với chương trình này. Dạ, xin cảm ơn anh.
Vâng, không có chi. Tại vì nếu mà tính giả mà có muốn mà tìm hiểu thêm về tiếng Việt thay đổi như thế nào trong vòng 400 năm nay, thì cứ đánh Nguyễn Công Thông và Google tiếng Việt vào thời Việt Bồ La, thì tôi có xuất bản một cái cuốn gọi là những cái từ vựng thời Việt Bồ La. Thí dụ mình đã nói về mực tàu nè, nó nói về mực tàu tức là một cái dụng cụ kè đường thẳng nhá, sinh thì là chết chẳng hạn, bơm là tóc bù xù, con mày là con nuôi, hay là nhà xe là nhà gỗ, cha mộ, đại khái bừa là không có, đại khái những cái gì mình đã nói vừa rồi, trong vài phút vừa rồi, thì trong cái bản từ vựng đó ở trên internet thì thính giả sẽ tìm thấy, đọc ngay cái bản từ vựng đó, không cần phải mua ở đâu, tại vì nó free download. Thì cái bản từ vựng đó là bản từ vựng Việt Bồ La cách đây 400 tiếng Việt cách đây 400 năm. Cứ đánh Nguyễn Cung Thông và bản từ vựng Việt Bồ La thì sẽ thấy. Và cảm ơn anh Bách đã cho tôi cơ hội để mà trò chuyện với anh Bách và với thính giả.
Cảm ơn.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.